Phật thuyết Đại thừa Vô lượng thọ trang nghiêm thanh tịnh bình đẳng giác kinh huyền nghĩa tập 1. Pháp sư Tịnh Không chủ giảng. Giảng tại Thư viện Phật giáo Hoa Tạng, Đài Bắc, Đài Loan. Thời gian tháng 10 năm 1994. Phật thuyết Đại thừa Vô lượng thọ trang nghiêm thanh tịnh bình đẳng giác kinh. Lần này do các bạn đồng tu của bổn thư viện khải thỉnh ở tại đạo tràng này, đây là lần thứ ba giảng giải kinh Vô lượng thọ. Một ngôi đạo tràng mà giảng lại ba lần, có chê giảng nhiều quá hay không? Những vị lão đồng tu sẽ thể hội được, tuy rằng cũng cùng một bộ kinh, mỗi lần chúng ta cùng nhau nghiên cứu thảo luận đều có sự khải thị không đồng. Rất hiếm có là những bạn đồng tu mới đến trước kia chưa có nghe qua bộ kinh này, hoặc là tuy có nghe qua nhưng chưa được nghe hết toàn bộ kinh. Lần này cơ duyên rất là hiếm có. Ở trong những vị cổ đức có đại sư đạo xước, trong đời ngài đã từng giảng qua kinh Di Đà hơn 200 lần, tức là nói cổ đại đức chỉ dạy cho chúng ta phải chuyên tu chuyên hoằng. Phật pháp cùng với pháp thế gian khác nhau, nền giáo học của pháp thế gian, sách giáo khoa, một vị thầy giáo mỗi năm dạy một môn học, chỉ cần thầy giáo có một phần tư liệu thì cũng đủ dùng. Phật pháp cùng với nó vì sao khác nhau? Vì ở trong Phật pháp có công phu tu hành thể chứng không tương đồng. Chúng ta tu hành mỗi năm cảnh giới khác nhau, mỗi tháng khác nhau, vì vậy cũng cùng một bộ kinh điển, chúng ta đã lãnh hội rộng hẹp sâu cạn là tự nhiên không tương đồng. Cho dù một bộ kinh từ sơ phát tâm mãi cho đến thành Phật, sự lãnh hội sâu rộng đích thật là không có cùng tận. Những vị lão đồng tu của đạo tràng chúng ta đã thể hội được cái cảnh giới này. Hôm nay là lần thứ ba tuyên giảng, chúng tôi vẫn phải giảng lại từ đầu, cũng tức là trước tiên đem bộ phận khái yếu của Đại Kinh thuyết minh cho các bạn đồng tu. Trước khi chưa giảng đến phần kinh văn thì trước tiên phải có trình độ nhận thức nội dung của bộ kinh này. Như vậy mới có thể đề cao sự hứng thú nghiên cứu tu học của chúng ta, cũng có thể nắm được cương yếu của toàn bộ kinh. Đây là bút ký năm xưa đã viết, chúng tôi vẫn dùng tập sách này. Dĩ nhiên cách giảng thì khác hơn năm xưa. Đoạn thứ nhất là giảng thuật nhân duyên. Trước tiên phải nói rõ ràng cho quý vị, bộ kinh này trong toàn cả Phật pháp là đặc sắc tinh hoa nhất, là một bộ phận thù thắng nhất, mọi người đều hiểu được. Ở trong Phật pháp Đại thừa, Hoa Nghiêm là đệ nhất kinh, là căn bản pháp luân. Chỗ nói trong Hoa Nghiêm tức là Hoa Tạng thế giới. Hoa Tạng thế giới cũng gọi là Liên Hoa Tạng thế giới, là nói những gì? Tức là Tây Phương Cực Lạc thế giới. Tây Phương Cực Lạc thế giới cũng gọi là Liên Hoa thế giới. Do đây có thể biết bộ kinh này cùng với kinh Hoa Nghiêm có mối quan hệ vô cùng mật thiết. Cho nên vào năm Càn Long đời nhà Thanh, cư sĩ Bành Tế Thanh, ông nói kinh Vô Lượng Thọ tức là trung bản Hoa Nghiêm. Kinh Hoa Nghiêm 80 quyển là đại bản, kinh Vô Lượng Thọ là trung bản, dĩ nhiên là còn có tiểu bản. Tiểu bản tức là kinh Phật Thuyết A Di Đà. Ba bộ kinh này thật ra là một bộ, chỉ là một bộ thì nói được đơn giản, một bộ thì nói được tường tận. Phần kinh văn thì có nhiều ít không đồng, nhưng nội dung bên trong cũng chẳng có khác nhau, nội dung hoàn toàn tương đồng. Cho nên trước tiên chúng ta phải nhận biết rõ ràng đây là một bộ phận đặc sắc tinh hoa nhất của kinh Hoa Nghiêm. Toàn bộ kinh Hoa Nghiêm có thể viên mãn là nhờ phần sau cùng Phổ Hiền Bồ Tát Thập Đại Nguyện Vương Đạo Quy Cực Lạc thì kinh Hoa Nghiêm mới được viên mãn. Bộ kinh này từ đầu đến cuối hoàn toàn nói về Cực Lạc thế giới Y Chánh Trang Nghiêm, cũng tức là đạo quy của Hoa Nghiêm. Cho nên vào thời đại Tùy Đường, cổ đại đức có nói Hoa Nghiêm Pháp Hoa đều là dẫn đạo của bộ kinh này. Lời này nói được rất có đạo lý, một tí cũng không quá đáng. Hoa Nghiêm Pháp Hoa dẫn đạo chúng ta quy về tịnh độ. Ở cõi tịnh độ, một đời đạt được viên mãn. Đặc biệt là mấy năm gần đây, chúng tôi đọc bộ kinh này nhiều rồi, đã giảng dạy cũng đã nhiều lần. Ở giảng đường này là giảng lần thứ ba. Ngoại trừ giảng đường này ra, ở những địa phương khác chúng tôi cũng có giảng qua. Ở tại Tân Gia Ba giảng qua, ở Hồng Kông giảng qua, ở bên Mỹ cũng có giảng qua mấy lần, ở Canada cũng có giảng qua. Số lượng giảng giải càng nhiều thì khiến cho chúng tôi thể hội càng sâu càng rộng, khiến cho chúng tôi thật sự nhận rõ sự thù thắng của Tây Phương Cực Lạc thế giới. Sự thù thắng này tức là mau đoạn phiền não, mau khai trí huệ, mau thành Phật, mau độ chúng sanh. Những người của thời đại hiện nay đều chú trọng mau chóng. Pháp môn này là mau chóng hơn hết. Phật tại trong kinh luận thông thường thường hay bảo với chúng ta rằng, một người tu hành thông thường từ sơ phát tâm, không phải cái phát tâm này của chúng ta, cái phát tâm này của chúng ta không tính. Cái sơ phát tâm này phải nói như thế nào? Cái sơ phát tâm này là theo trong Đại Thừa Khởi Tướng Luận mà nói. Quý vị phải biết cái sơ phát tâm đó là Bồ Tát của phát tâm trụ, là 41 vị pháp thân đại sĩ của trong kinh Hoa Nghiêm nói là viên giáo sơ trụ, đó gọi là sơ phát tâm. Từ địa vị này bắt đầu phải tu ba cái A Tăng kỳ kiếp thì mới có thể thành Phật. Cái thứ nhất A Tăng kỳ kiếp tu 30 ngôi vị thứ, tức là thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng. Phải mất một cái A Tăng kỳ kiếp, mà cái kiếp đó là đại kiếp, không phải tiểu kiếp. A Tăng kỳ là con số thiên văn. Trước kia trong buổi giảng từ quan ở Đài Trung, dùng phương pháp đơn giản nhất để nói rõ con số này, người Trung Quốc chúng ta là lấy vạn vạn là một ức, vạn ức là một tỷ. Dùng một tỷ để làm đơn vị, có bao nhiêu tỷ? 1.000 cộng thêm 8 chữ vạn, tức là 1.000 vạn 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 tỷ, là một cái A Tăng kỳ kiếp mới tu được 30 ngôi vị thứ. Cái thứ hai A Tăng kỳ kiếp tu 7 ngôi vị thứ, từ sơ địa đến thất địa. Cái thứ ba A Tăng kỳ kiếp phải tu 3 ngôi vị thứ, tức là bát địa, cửu địa, thập địa. Đã tu 3 đại A Tăng kỳ kiếp viên mãn thì chứng được quả vị gì? Là Bồ Tát của Pháp Vân Địa, tức là thập địa Bồ Tát. Thập địa Bồ Tát lại tiến lên là đẳng giác Bồ Tát, kế đến thành Phật. Quý vị nên biết càng lên cao thì càng khó tu. Bạn hãy xem ba giai đoạn này: giai đoạn thứ nhất tu 30 ngôi vị thứ, giai đoạn thứ hai tu 7 ngôi vị thứ, giai đoạn thứ ba tu 3 ngôi vị thứ. Càng lên trên thì càng khó. Thế nhưng chúng ta hãy xem Tây Phương Cực Lạc thế giới, sự thành tựu đó thì là quá dễ dàng. Đây là chúng tôi đã xem trong kinh nói được rất rõ ràng, rất minh bạch. A Di Đà Phật xây dựng Tây Phương Cực Lạc thế giới. Đến hiện tại chỉ mới có 10 kiếp. Quý vị phải ghi nhớ cái thời gian này là 10 kiếp, không thể so sánh với A Tăng Kỳ. Ở trong 10 kiếp này, kiếp thứ nhất những người đi vãng sanh đều đã thành Phật, kiếp thứ hai đi vãng sanh cũng đã thành Phật, kiếp thứ nhất đi vãng sanh đã thành Phật. Do đây có thể biết nhiều nhất là 10 kiếp thì họ đã thành công. Cái thứ hai tăng kỳ kiếp đi thành Phật thì không cần 10 kiếp, 9 kiếp thì đã thành công. Trong kinh bảo với chúng ta rằng số người đẳng giác Bồ Tát của Tây Phương Cực Lạc thế giới là quá nhiều quá nhiều, chẳng có cách nào tính đếm mà biết được. Chỉ có thể dùng số vô lượng vô biên A Tăng Kỳ để nói mà thôi. Đó tức là nói rõ sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới cả thể đều đã thành tựu. Những người chứng đắc quả vị đẳng giác so với những người mới đi vãng sanh chúng ta còn nhiều hơn. Quý vị hãy suy nghĩ, ở trong 10 kiếp này, kiếp thứ 5 đi vãng sanh được thành tựu, vậy thì số đẳng giác Bồ Tát của Tây Phương Cực Lạc thế giới cùng với số Bồ Tát thông thường thì phải bằng nhau, không thể chiếm đa số. Nhưng Phật dạy trong kinh này bảo với chúng ta rằng là đa số. Đa số tức là kiếp thứ 6 đi vãng sanh cũng đã thành tựu. Do đây có thể biết sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới tu hành thành Phật. Chúng ta tỉ mỉ mà quan sát trong kinh này, cái ý nghĩa bao gồm ở trong kinh này chỉ cần khoảng chừng 3 kiếp, 4 kiếp thì đã thành công. Đây thật là không thể nghĩ bàn. Tu hành ở tha phương thế giới phải mất 3 đại A Tăng Kỳ kiếp, còn ở cõi Tây Phương Cực Lạc thế giới chỉ cần 3-4 kiếp thì thành công. Quý vị mọi người hãy suy nghĩ, còn có pháp môn nào so với pháp môn này thù thắng hơn hay không? Vì vậy các pháp môn này được mười phương tất cả chư Phật Như Lai chẳng có vị Phật nào mà không tán thán, chẳng có vị Phật nào mà không khuyên chúng ta tu học pháp môn này. Đây là chúng tôi xem trong kinh Di Đà mà biết được. Thích Ca Mâu Ni Phật ở trong kinh Di Đà 4 lần khuyên bảo chúng ta, khuyên chúng ta cầu sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới. 6 phương chư Phật đều tán thán, đó tức là đồng thanh khuyến khích chúng ta, cũng tức là đã nhìn thấy tất cả chư Phật, chẳng có vị Phật nào mà không khuyên chúng ta. Nếu không phải là pháp môn thù thắng nhất, không phải là pháp môn viên mãn nhất, thì làm sao được tất cả chư Phật tán thán, tất cả chư Phật điều khuyến khích? Nếu chúng ta vẫn không thể tin tưởng đối với pháp môn này mà vẫn còn hoài nghi, đó là nghiệp chướng rất nặng. Tức là trong kinh Đại Thừa nói nhất xiển đề, nhất xiển đề không có thiện căn. Tất cả chư Phật đến khuyên mà họ cũng không nghe, cũng không tin, đó thì là chẳng có cách nào. Chúng ta hôm nay vô cùng may mắn trong đời này gặp được pháp môn này. Sau khi gặp được mà lại đối với pháp môn này có trình độ nhận biết rất khá, mà lại mới có thể hết lòng hết dạ tu học nhất môn thâm nhập. Cho nên các bạn đồng tu khải thỉnh, tôi liền nhận lời, một tí cũng không hoài nghi. Chúng tôi ở địa phương này lại giảng thêm một lần. Không những chúng tôi ở Đài Loan giảng lại nhiều lần, đồng thời các bạn đồng tu ở tại Tân Gia Ba cũng khải thỉnh giảng lại. Họ hy vọng lần này cố gắng làm một bộ băng video có thể lưu hành phổ biến để cho các bạn đồng tu học Phật đều có thể đạt được sự lợi ích. thù thắng ở trong bản hội tập này. Trong lời tựa của lão cư sĩ Mai Quang Hy có giới thiệu bộ kinh này cho chúng ta là nhất thừa liễu nghĩa, vạn thiện đồng quy, tam căn phổ bị, phàm thánh tề thu, hoành xuất tam giới, kinh đăng tứ độ, cực viên cực đốn, bất khả tư nghị, chi vi diệu pháp môn. Đoạn văn này ở trang 2, hàng thứ 2. Đoạn văn này đã đem bộ kinh này giới thiệu phần tinh yếu nhất. Cổ Đại Đức đem tất cả kinh điển của Thích Ca Mâu Ni Phật đã nói 49 năm đã làm một cuộc phân biệt những bộ kinh nào là thuộc về nhân thiên tu học ở trong ngũ thừa Phật pháp. Nhân thiên thừa chưa ra khỏi tam giới dĩ nhiên là không cứu cánh. Những bộ kinh điển nào là thuộc về Thanh Văn thừa, Duyên Giác thừa, Bồ Tát thừa, đây là chúng tôi thông thường nói tam thừa Phật pháp. Nếu như nói đại thừa và tiểu thừa gọi là nhị thừa Phật pháp. Đức Thế Tôn sau cùng ở trên hội Pháp Hoa bảo với chúng ta rằng trên hội Pháp Hoa là khai quyền hiển thật, hoàn toàn nói lời chân thật. Phật nói chỉ có pháp nhất thừa, không hai cũng không ba, trừ Phật phương tiện nói, chúng ta mới hiểu rõ. Thì ra Phật nói nhân thiên thừa, Thanh Văn Duyên Giác Bồ Tát đều là phương tiện nói. Bổn ý chân tâm của Phật thật sự vì chúng ta nói là pháp nhất thừa. Cái gì gọi là pháp nhất thừa? Tức là trong đời này thì thành Phật, vả lại là thành cứu cánh viên mãn Phật mới gọi là nhất thừa. Trong Mật Tông cũng thường nói tức thân thành Phật. Sự thành Phật đó không phải là cứu cánh viên mãn Phật. Trong văn sao của Đại sư Ấn Quang nói cho chúng ta biết rất nhiều. Sự thành Phật đó nhiều nhất là thành Tạng Giáo Phật. So với Pháp Thân Đại Sĩ thì còn kém rất xa. Hay nói cách khác, vẫn chưa được minh tâm kiến tánh. Điều này chúng ta phải hiểu. Thiên Thai Tông nói tứ giáo tạng thông biệt viên, tức là bốn thứ Phật: Tạng Giáo Phật, Thông Giáo Phật, Biệt Giáo Phật, Viên Giáo Phật. Chỗ này nói nhất thừa liễu nghĩa, tức là nói Viên Giáo Phật. Cái pháp môn này dạy cho chúng ta một đời thành tựu Phật quả của Viên Giáo, cho nên nó là nhất thừa liễu nghĩa. Đức Thế Tôn trong Nhất Đại Thời Giáo được những vị cổ đại đức sau này tôn xưng là kinh nhất thừa chỉ có ba bộ. Bộ thứ nhất là Hoa Nghiêm, bộ thứ hai là Pháp Hoa, bộ thứ ba là kinh Phạm Võng. Đây là thuộc về nhất thừa liễu nghĩa. Ba bộ kinh này không có bao gồm kinh Vô Lượng Thọ. Kinh Vô Lượng Thọ vì sao cũng biến thành nhất thừa liễu nghĩa? Nếu không nhờ có cư sĩ Bành Tế Thanh nói cho chúng ta biết thì chúng ta đích thật sẽ hoài nghi. Kinh Vô Lượng Thọ tức là Kinh Hoa Nghiêm. Hoa Nghiêm là Nhất Thừa Liễu Nghĩa. Đây tức là Hoa Nghiêm. Làm sao mà không phải Nhất Thừa Liễu Nghĩa? Kinh A Di Đà là tiểu bản Hoa Nghiêm. Nếu như nói Hoa Nghiêm là kinh Nhất Thừa, kinh này là trong Nhất Thừa của Nhất Thừa. Tại vì sao? Vì là tinh hoa của Hoa Nghiêm, là tinh yếu của Hoa Nghiêm. Chẳng phải trong Nhất Thừa của Nhất Thừa, trong Liễu Nghĩa của chân thật Liễu Nghĩa. Chúng ta phải nhận biết pháp môn này cho rõ ràng, sau đó bạn mới hiểu được bộ kinh này quý báu, thì bạn mới có thể buông xuống vạn duyên. Biết được bộ kinh này tức là tất cả kinh. Đọc một bộ kinh này thì cũng như đọc hết tất cả kinh của Thích Ca Mâu Ni Phật đã nói 49 năm, hà tất phải đi tìm phiền phức như vậy. Đây đều là sự lý của chân thật. Vạn thiện đồng quy. Chúng ta cũng không nên coi thường câu này. Chỗ này nói vạn thiện không phải người thế gian thông thường chúng ta tu được tiểu thiện không đáng kể. Chỗ này nói vạn thiện là nói mười phương ba đời tất cả chư Phật Như Lai tu nhân chứng quả phổ độ chúng sanh, điều này là thiện. Đồng quy, quy về đâu? Điều quy tại trong kinh Vô Lượng Thọ. Cho nên bốn chữ này ở trong kinh này, cái ý nghĩa của nó vô cùng đặc thù, cùng với bình thường thấy được bốn chữ này ý nghĩa khác nhau. Rộng hẹp cạn sâu có sự khác biệt rất lớn. Chư Phật Như Lai sở tu tất cả thiện đều quy tại trong bộ kinh điển này. Tam căn khổ bị phàm thánh tề thu. Hai câu này là nói người đương cơ của pháp môn này. Những người nào có tư cách tu học pháp môn này? Chỗ này bảo với chúng ta rằng bất cứ người nào cũng có tư cách. Tam căn là nói thượng trung hạ. Chúng ta không phải là người thượng căn. Trung hạ căn cũng có thể thành tựu. Đây là nói rõ chúng ta có phần. Phật tại trong kinh này nói với chúng ta, cái pháp môn này là mỗi người đều có phần. Không những người có phần mà tất cả chúng sanh cũng có phần. Cho đến ngạ quỷ súc sanh địa ngục. Chúng tôi có xem một quyển sách nhỏ, tên sách là Vật Do Như Thử. Tôi tin rằng có không ít bạn đồng tu xem qua. Ở trong quyển sách nhỏ đó viết những gì? Là viết những chuyện súc sanh niệm Phật vãng sanh. Từ xưa đến nay có rất nhiều rất nhiều súc sanh niệm Phật vãng sanh. Trước đây chúng tôi trong buổi giảng thường thường đề cập đến Pháp Sư Đạm Hư nói với chúng ta rằng thầy của ông là Lão Pháp Sư Đế Nhàn. Năm xưa lúc còn làm trụ trì chùa Đầu Đà, trong chùa Đầu Đà có một con gà trống vãng sanh. Gà là súc sanh, súc sanh biết niệm Phật vãng sanh. Ở trong ngạ quỷ đạo cũng có niệm Phật vãng sanh, cho đến ở trong địa ngục đạo. Tuy rằng căn tánh của cửu pháp giới chúng sanh không đồng, nghiệp báo khác nhau, nhưng tính nguyện trì danh là tương đồng. Vì vậy sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới được quả báo là bình đẳng. Nhân bình đẳng thì quả bình đẳng. Cho nên bộ kinh này của chúng ta đề kinh là thanh tịnh bình đẳng giác. Cái pháp môn này là pháp môn bình đẳng, nhân quả đều bình đẳng, thật là không thể nghĩ bàn. Quốc độ của tất cả chư Phật đều có lục đạo, đều có thập pháp giới, mà Tây Phương thế giới không có. Nó là bình đẳng pháp giới, cho nên ở trong Tây Phương Cực Lạc thế giới không có lục đạo, cũng không có thập pháp giới. Cõi Cực Lạc gọi là nhất chân pháp giới, cùng với trong Kinh Hoa Nghiêm nói hoàn toàn tương đồng là tam căn phổ bị, phàm thánh tề thu. Chữ phàm này thì chúng tôi không nói, lục đạo đều có phần. Lại xem bậc thánh nhân, chúng tôi tại trong Kinh Hoa Nghiêm thấy được mấy vị đại biểu, Ngài Văn Thù và Phổ Hiền đều phát nguyện cầu vãng sanh. Thiện Tài đồng tử cũng là tu pháp môn niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Những bậc đại thánh đều cầu sanh tịnh độ. Chúng ta hãy suy nghĩ kỹ lưỡng, bởi vì phàm phu tu học pháp môn khác không thể thành tựu, bất đắc dĩ mới chọn pháp môn này dễ dàng đơn giản. Đẳng giác Bồ Tát trên hội Hoa Tạng, Ngài Văn Thù và Phổ Hiền là đẳng giác Bồ Tát, là bên trái bên phải của Tỳ Lô Giá Na Phật. Vì sao họ phải cầu sanh tịnh độ? Đây là chúng tôi nghĩ không ra lý do. Thế nhưng quý vị hãy suy nghĩ kỹ lưỡng lời của tôi nói thì bạn sẽ hiểu rõ. Tu hành chứng quả hướng lên trên, càng lên càng khó. Họ là đẳng giác Bồ Tát. Đẳng giác Bồ Tát phải phá sau cùng một phẩm sanh tướng vô minh mới chứng được Phật quả viên mãn. Nếu ở Hoa Tạng thế giới nhất định là khó khăn, nhất định là phải mất thời gian rất dài. Những người này họ cầu sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới thì một ngày đã thành công, cho nên họ gấp rút cầu sanh. Đạo lý ở tại chỗ này, họ sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới là thật báo trang nghiêm độ, thượng phẩm thượng sanh. Vừa đi đến thì lập tức thành Phật. Tuy rằng thành Phật vẫn được 48 lời nguyện oai thần của Phật gia trì. Đây là bổn nguyện của A-di-đà Phật. Đây là bậc thánh nhân vì sao phải cầu vãng sanh. Chúng ta phải hiểu những sự này, những lý này, sau đó tỉ mỉ mà quan sát trong kinh điển dạy cho chúng ta. Hoành xuất tam giới. Tam giới tức là lục đạo luân hồi. Quan ải này rất là khó đột phá. Từ xưa đến nay có rất nhiều người tu hành cũng chẳng có cách nào đột phá cửa ải này. Tu được giỏi đi nữa chỉ sanh lên cõi trời. Nếu có thiền định rất sâu thì sanh đến tứ thiền thiên hoặc tứ không thiên, nhưng không ra khỏi tam giới. Hay nói cách khác, khi sức thiền định đã hết vẫn phải đọa xuống. Đây là chúng ta hiểu rõ vì sao tu hành phải mất ba đại A Tăng kỳ kiếp. Đạo lý thì tại chỗ này. Ở cõi này tu hành có tiến có thối, tiến bộ thì ít, thụt lùi thì nhiều. Còn Tây Phương Cực Lạc thế giới là viên chứng tam bất thối, chỉ có tiến bộ không có thụt lùi. Cho nên họ mau thành Phật. Đây là dạy cho chúng ta hoành xuất tam giới. Hoành xuất tức là ở ngay tại nhân gian. Trong đời này của chúng ta thì siêu việt lục đạo luân hồi, vãng sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới, gọi là hoành siêu. Thông thường như A-la-hán, như Bồ-Tát, họ là thủ xuất, cũng tức là họ phải đi qua cõi trời dục giới, cõi trời sắc giới, cõi trời vô sắc giới, như vậy mới ra khỏi. Điều này khó, không giống như pháp môn này của chúng ta rất dễ dàng. Điều đáng quý nhất là sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới thì viên chứng tứ độ, kinh là mau chóng. Nghiệp chướng của chúng ta một phẩm cũng chưa đoạn là mang nghiệp vãng sanh. Một phẩm cũng chưa đoạn, nhưng sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới, theo chúng ta nghĩ dĩ nhiên là sanh phàm thánh đồng cư độ. Nhưng khi nãy có nói Tây Phương thế giới là bình đẳng thế giới, không giống như thế giới này của chúng ta không bình đẳng. Thế giới này của chúng ta là phàm thánh đồng cư độ, thánh nhân của trong phương tiện hữu dư độ, như A-la-hán chúng ta không thấy được, Bồ-Tát của trong thật báo trang nghiêm độ chúng ta cũng không thấy được. Là nguyên nhân gì? Là không bình đẳng. Nhưng Tây Phương Cực Lạc thế giới mọi người đều cùng chung với nhau. Chúng ta đến cõi Cực Lạc thì cùng với A-la-hán, Bồ-Tát, đẳng giác Bồ-Tát mỗi ngày cùng nhau sinh hoạt. Tứ độ ở cõi Cực Lạc, một tức là bốn, bốn tức là một, thật là bất khả tư nghị. Những cảnh giới này ở trong mười phương tất cả chư Phật thế giới đều không có, duy chỉ Tây Phương Cực Lạc thế giới mới có những cảnh giới này. Chúng ta lại hỏi vì sao Tây Phương Cực Lạc thế giới cùng với tha phương thế giới khác nhau? Nếu tỉ mỉ đọc kinh Vô Lượng Thọ thì đáp án ở trong đó. Bởi vì mười phương chư Phật sát độ là nguyện lực của Phật và nghiệp lực của chúng sanh. Nghiệp của chúng sanh có thiện nghiệp, có ác nghiệp, có vô ký nghiệp, là vô cùng phức tạp, cho nên cảm được quả báo như vậy. Mà Tây Phương thế giới là quốc độ mới xây dựng, A-di-đà Phật lấy nguyện lực của Ngài biến hiện ra, đến hiện tại mới có 10 kiếp. Còn ta bà thế giới của chúng ta đã có vô lượng kiếp, trải qua vô lượng kiếp. Tây Phương Cực Lạc thế giới mới có 10 kiếp. Tây Phương Cực Lạc thế giới vốn là không có người. Điều này quý vị phải hiểu. Những người của Tây Phương Cực Lạc thế giới từ nơi nào đến? Là từ tha phương thế giới họ di dân đến. Cái tình hình này thì khác nhau. Cái thế giới này của chúng ta đời đời kiếp kiếp sống trên cõi quê hương này, tổ tông từng đời truyền xuống. Còn họ là mới di dân. Mới di dân thì dĩ nhiên là khác hẳn. Điều kiện của A-di-đà Phật tuy không nhiều, nhưng đích thật Ngài rất chú trọng. Muốn sanh đến cõi Cực Lạc thì tâm phải thanh tịnh. Tâm tịnh tức độ tịnh. Bạn lại muốn hỏi, tâm của chúng ta không thanh tịnh, vậy thì tâm của ngạ quỷ súc sanh địa ngục càng không thanh tịnh. Tâm thanh tịnh có hai thứ phương pháp có thể đạt được. Một thứ phương pháp là y theo quy củ mà tu hành thì có thể đạt được. Còn một phương pháp khác là phải thật lòng sám hối. Những chúng sanh ác đạo đi vãng sanh phải sám hối, phải sám trừ nghiệp chướng. Dùng phương pháp gì để sám trừ? Hôm nay có bạn đồng tu hỏi, có phải là chúng ta lại đại bi sám, lại lương hoàng sám? Là không phải. Quý vị phải hiểu, đại bi sám cũng được, lương hoàng sám cũng được, nhưng nghiệp chướng của bạn không thể sám trừ. Đây là sự thật. Xưa kia Pháp Sư Từ Vân Quán Định nói với chúng ta rằng nghiệp chướng của chúng ta rất nặng, sở hữu tất cả kinh sám, cái lực lượng đó cũng không có biện pháp nào làm tiêu trừ nghiệp chướng của chúng ta, cũng chẳng có cách nào. Tất cả kinh điển đều không có linh nghiệm, tất cả pháp môn cũng không có hiệu nghiệm, sau cùng vẫn còn có một phương pháp là niệm A Di Đà Phật. Cho nên sám trừ nghiệp chướng dùng phương pháp gì? Là niệm Phật. Cái lực lượng sám hối này là niệm Phật. Những thứ kinh sám khác không thể sánh bằng. Nếu bạn vẫn không tin, bạn hãy xem trong kinh này Phật có nói, trong tương lai lúc pháp vận của Phật sắp hết, sở hữu tất cả kinh giáo cả thể đều bị diệt hết, bộ kinh này vẫn còn lưu lại trên thế gian 100 năm, thì bạn mới hiểu được công đức của kinh này rất lớn. Cũng tức là nói căn bệnh của chúng sanh rất sâu, sở tất cả y dược đều không có hiệu quả, cũng chữa không hết, vẫn còn có một phương thuốc có thể chữa trị rất hiệu nghiệm, thì bạn mới hiểu được giá trị của bộ kinh này, thì bạn mới hiểu được sự thù thắng của pháp môn này chân thật bất khả tư nghị. Món đồ bày ở trước mặt chúng ta phải nhận biết món hàng, không biết món hàng thì rất đáng tiếc. Đệ nhất pháp môn mà không cần đi tìm đệ nhị, đệ tam, đệ tứ, đệ ngũ, đệ lục, quả thật là oan uổng. Những thứ đó trị bệnh của bạn không hết, không thể giải quyết vấn đề của bạn. Duy chỉ pháp môn này có hiệu quả. Cực nguyên cực đốn, bốn chữ này cũng không nên xem như là những kinh luận đại thừa thông thường. Chỗ này nói cực viên cực đốn là đệ nhất cực viên, là đệ nhất đốn siêu, là độc nhất vô nhị. Viên đốn đến chỗ cùng cực là pháp môn vi diệu không thể nghĩ bàn. Đây là để cho chúng ta nhận biết bộ kinh này. Kinh này và kinh A Di Đà dạy phương pháp cho chúng ta là trì danh niệm Phật. Trì danh niệm Phật là từ nơi nào đến? Cũng là từ quán kinh đến. Quán kinh là dạy phương pháp niệm Phật vãng sanh. Nhưng rất đáng tiếc, những người niệm Phật chúng ta chẳng có tuân thủ cái phương pháp này, cho nên nhiều người niệm Phật, người vãng sanh thì ít. Mọi người chỉ chú trọng quán tưởng niệm Phật, quán tượng niệm Phật, trì danh niệm Phật. Những người đọc quán kinh đều chú trọng ba cái phương pháp này, mà họ đã quên nền tảng của phần trước. Cũng như bạn học kiến trúc, học xây cất nhà lầu, mọi thứ đều đã học được, nhưng đã quên nền móng. Đã xây cất xong nhà lầu mà không đắp nền móng. Chỉ cần rung nhẹ thì nó sụp liền. Hiện nay chúng ta niệm Phật có khuyết điểm ở tại đâu? Nền tảng là gì? Là tam phước. Phu nhân Vi Đề Hy thỉnh cầu Thích Ca Mâu Ni Phật dạy cho bà phương pháp vãng sanh. Trước khi Phật dạy phương pháp cho bà, trước tiên thì dạy cho bà tu tam phước, vả lại bảo với bà rằng: đây là tam phước của tam thế chư Phật, tịnh nghiệp chánh nhân. Lời này nói được rất rõ ràng. Tam thế là quá khứ, hiện tại, vị lai. Tất cả chư Phật làm sao được thành Phật? Đều là nương tựa ba cái nền tảng này, là tịnh nghiệp chánh nhân. Cũng tức là nói, bất luận bạn tu học pháp môn nào, 84,000 pháp môn, vô lượng pháp môn, bất luận tu học pháp môn nào, đều phải y theo ba điều này làm cơ sở. Nếu ba điều này mà làm không được thì tất cả pháp môn đều vô ích. Ba điều này thì cũng như cất nhà vậy, đây là cơ sở, là nền móng. Vì vậy chúng ta không thể không coi trọng. Điều thứ nhất là hiếu dưỡng cha mẹ, chúng ta đã làm được hay chưa? Phụng sự sư trưởng, lòng từ không sát, tu thập thiện nghiệp, đây là điều thứ nhất. Điều thứ hai là thọ trì tam quy, đầy đủ chúng giới, không phạm quy vi, chúng ta có làm được hay chưa? Quý vị phải hiểu. Điều thứ hai là lấy điều thứ nhất làm cơ sở. Cái nền móng này của nó là ba lớp. Điều thứ nhất là lớp thấp nhất. Nếu điều thứ nhất mà làm không được thì bạn thọ tam quy và chúng giới cũng là giả, điều vô ích, không có nền tảng. Lúc bạn thọ giới, trong giới bổn xưng là thiện nam tử, thiện nữ nhân. Cái tiêu chuẩn của thiện đó là gì? Phía trước bốn câu phải làm được là hiếu dưỡng cha mẹ, phụng sự sư trưởng, lòng từ không sát, tu thập thiện nghiệp. Bốn câu này đã làm được mới gọi là thiện nam tử, thiện nữ nhân, mới có tư cách thọ tam quy ngũ giới. Tam quy ngũ giới mới được thực hiện được thì đã được sự lợi ích. Đây là Phật pháp sơ nhập môn, là tiểu thừa. Ngày nay chúng ta tu là Phật pháp đại thừa. Phật pháp đại thừa phước thứ ba là phát bồ đề tâm, tin sâu nhân quả, độc tụng đại thừa, khuyến tấn hành giả. Sau đó mới dạy cho bạn tính nguyện trì danh, cầu sanh tịnh độ. Bạn hãy nghĩ xem, thì ra cách niệm tính nguyện trì danh là phải như vậy thì mới được quyết định giảng sanh. Cho nên phía trước cái nền tảng này chúng ta đã sơ xuất, đã bỏ quên nó. Tính nguyện trì danh làm thế nào cũng không đắc lực. Chúng ta bình thường nói công phu không đắc lực. Bạn niệm Phật, niệm đã rất lâu, niệm đã nhiều năm mà vãng sanh có được chắc chắn hay không? Không chắc chắn. Không chắc chắn tức là không đắc lực. Tại sao không chắc chắn? Là vì bạn đã quên cái nền tảng đó. Điều này chúng ta quyết định không thể sơ xuất. Cho nên quý vị phải hiểu, sự tu hành của Phật pháp từ chỗ nào bắt đầu tu? Là bắt đầu tu từ hiếu dưỡng cha mẹ, hiếu thân tôn sư. Từ chỗ này bắt đầu tu. Cái ý nghĩa này rất sâu, rất rộng. Chúng tôi cũng đã nói rất nhiều, quý vị có thể nghe băng giảng cassette hoặc là xem ở trong sách cũng có. Mọi người tỉ mỉ mà xem. Gần đây bổn thư viện có in một quyển sách là Nhận thức Phật giáo. Quyển sách này trước kia đã giảng tại Miami, Mỹ Quốc, giảng được rất tường tận, bởi vì có đủ thì giờ để giảng. Lần đầu tiên tôi giảng tại miếu Má Tổ ở Cửu Kim Sơn, đó là sư kia đã lưu hành một phần đó, chỉ giảng qua một lần. một tiếng rưỡi. Tại Miami giảng hết một tuần có khoảng 7-8 tiếng đồng hồ, cho nên giảng được rất tường tận. Lần này in ra để lưu hành, tôi tin rằng đối với các bạn đồng tu sư học sẽ có sự giúp đỡ. Đây là chúng ta tuyệt đối không thể sơ suất. Cho nên niệm Phật phải hiểu từ trên cơ sở gì mà bắt tay. Chúng ta biết trong kinh Vô Lượng Thọ, kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật, kinh Di Đà đều có nói thiện nam tử, thiện nữ nhân. Cái tiêu chuẩn của thiện là đầy đủ tam phước đã tu thành, bởi vì là pháp môn đại thừa nên gọi là thiện nam tử, thiện nữ nhân là phải đầy đủ tam phước. Ở trong tam phước, câu khó hiểu nhất là tinh sâu nhân quả. Câu này so ra khó hiểu, bởi vì cái nhân quả này không phải là nhân quả thông thường. Niệm Phật là nhân, thành Phật là quả. Cái nhân đó tức là trong kinh này nói trì danh niệm Phật là nói nhân quả này, không phải nói nhân quả khác, là chuyên nói cái nhân quả này. Cái phương pháp tu hành này đích thật là đơn giản, dễ dàng, vững vàng, mau chóng. Cách niệm Phật này ai mà không biết niệm? Chỉ cần chịu niệm, người người đều có thể tu, người người đều biết tu. Bạn tu là pháp môn gì? Là đệ nhất pháp môn ở trong vô lượng pháp môn chí cao vô thượng, người người có thể tu. Cho nên mọi người nên biết pháp thế gian và xuất thế gian cũng vậy, càng là thù thắng thì càng đơn giản, càng dễ dàng. Đại căn đại bổn học thuật của Trung Quốc chúng ta gọi là dịch kinh, tức là dễ dàng, không khó. Phàm là rất phức tạp, rất phiền phức đều không phải là đệ nhất đẳng. Đệ nhất đẳng nhất định là rất dễ dàng, bất luận người nào cũng có thể tu học thì mới gọi là thù thắng, thì mới gọi là đệ nhất. Cho nên những quan niệm này chúng ta nhất định phải xây dựng, không thể có sai lầm, có thiên lệch. Đây là pháp môn đệ nhất thù thắng ở ngay trước mặt chúng ta. Thường thường chúng ta nhìn sai, đã sơ suất, đã bỏ qua cơ hội này, thật là rất đáng tiếc. Cho nên chỗ này nói viên mãn trực tiếp, phương tiện cứu cánh, đích thật là phương tiện. Có những pháp môn phương tiện nhưng không cứu cánh, có những pháp môn cứu cánh mà không phương tiện. Duy chỉ có pháp môn này lại phương tiện lại cứu cánh, thật sự là hiếm có. Nhất siêu trực nhập, siêu tức là siêu việt tam giới, siêu việt luân hồi, siêu việt sanh tử. Trực nhập tức là đi thẳng vào quả địa cứu cánh viên mãn của chư Phật, không đi vào nơi khác, cũng tức là Phật quả của viên giáo. Cho nên pháp môn này là tối cực viên đốn, dĩ Di Đà nhất thừa nguyện hải. Nhất thừa nguyện hải tức là 48 lời nguyện. Cho nên tôi khuyến khích các bạn đồng tu, đồng học chuyên tu tịnh tông của chúng ta, khóa tụng buổi sáng của chúng ta không cần đọc những kinh chú khác. Khóa tụng buổi sáng thì đọc 48 lời nguyện, khóa tụng buổi tối thì đọc kinh Vô Lượng Thọ từ phẩm 32 đến phẩm 37. Chúng ta chọn lấy hai đoạn kinh văn này để làm khóa tụng sáng tối. Mục đích của khóa tụng buổi sáng là hy vọng đem bổn nguyện của A Di Đà Phật biến thành hoằng nguyện của chúng ta. Chúng ta và A Di Đà Phật đồng tâm đồng nguyện. Khóa tụng buổi tối là chúng ta thật lòng nương tựa lời dạy bảo của A Di Đà Phật, thật lòng mà phản tỉnh và kiểm điểm, tu chỉnh tư tưởng kiến giải ngôn hành của chúng ta. Phần kinh văn tức là noi theo tâm hành của Phật Bồ Tát. Những gì Phật dạy cho chúng ta làm thì chúng ta phải hết lòng cố gắng đi làm. Những gì Phật dạy chúng ta không nên làm thì chúng ta phải y giáo phụng hành, tuyệt đối không làm. Cho nên từ phẩm 32 đến phẩm 37 là tu chỉnh trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta hành vi sai lầm, xử sự đối người tiếp vật, khiến cho ngôn hành của chúng ta có thể cùng với chư Phật Bồ Tát vậy, thì gọi là chân chánh tu hành. Không phải đem những phần kinh văn này đọc cho Phật Bồ Tát nghe, Phật Bồ Tát không nghe kinh này, là muốn để cho tự mình thật lòng đi phản tỉnh và kiểm điểm mà cải tiến. Tất cả chư Phật đều tán thán A Di Đà Phật, phương pháp tiếp dẫn chúng sanh thật là khéo léo tuyệt vời. Cái phương pháp này tức là danh hiệu, công đức danh hiệu bất khả tư nghị. Chúng ta cũng thường nghe nói bất khả tư nghị cứu cánh như thế nào, chúng ta nói không ra là bởi vì không biết. Nhất định phải nhờ những vị cổ đại đức làm một cuộc so sánh thì chúng ta đối với công đức của danh hiệu mới dần dần lãnh hội được một tí. Điểm này vô cùng quan trọng, bởi vì bạn đã thật sự hiểu rõ thì bạn mới buông xuống vạn duyên, thì bạn mới đứng vững không lay động, mới khẳng định pháp môn này là chí cao vô thượng. Những vị cổ đại đức của đời Tùy Đường lúc bấy giờ, bao gồm hiện nay những vị đại đức của Nhật Bản và Đại Hàn, họ đã từng đem tất cả kinh điển của Đức Thế Tôn đã nói 49 năm làm một cuộc so sánh, đối chiếu với nhau, so sánh với nhau, xem bộ kinh nào hay nhất, bộ kinh nào đệ nhất. Kết quả cuộc so sánh, Hoa Nghiêm là đệ nhất. Cho nên công nhận Hoa Nghiêm là căn bản pháp luân của Thích Ca Mâu Ni Phật, cũng tức là tất cả kinh điển của Thích Ca Mâu Ni Phật đã nói 49 năm, kinh Hoa Nghiêm là khái luận, là tổng luận. Tất cả kinh điển khác có nói được tường tận cũng là thuộc về một bộ phận nào của Hoa Nghiêm. Kinh Hoa Nghiêm là tổng luận, cho nên gọi là căn bản pháp luân. Cũng tức là nói Hoa Nghiêm là tổng cương lĩnh của pháp môn kinh luận vô lượng vô biên, thì bạn mới hiểu được Hoa Nghiêm rất quan trọng. Kinh Hoa Nghiêm cùng với kinh Vô Lượng Thọ so sánh với nhau thì kinh Vô Lượng Thọ đệ nhất. Tại vì sao? Vì Hoa Nghiêm cuối cùng quy về kinh Vô Lượng Thọ, cho nên kinh Vô Lượng Thọ là tinh hoa của kinh Hoa Nghiêm. là cương yếu của Hoa Nghiêm. Vậy kinh Vô Lượng Thọ, hôm nay chúng ta hãy xem bộ kinh này có 48 phẩm. Chúng ta lại đi tìm xem phẩm nào là đệ nhất. Ở trong 48 phẩm, phẩm nào là đệ nhất, phẩm nào quan trọng nhất? Đương nhiên là phẩm thứ 6, 48 lời nguyện là A Di Đà Phật tự nói ra. Đức Thế Tôn vì chúng ta giới thiệu pháp môn Tịnh Độ đã nói rất nhiều kinh luận, đều không ra khỏi phạm vi của 48 lời nguyện. Chẳng qua là tường tận nói rõ của 48 nguyện mà thôi. 48 lời nguyện có 48 điều. Điều nào quan trọng nhất? Đây cũng là hầu như cổ đại đức đều công nhận là nguyện thứ 18. Nguyện thứ 18 là hạch tâm của đại nguyện. Nguyện thứ 18 nói cái gì? Là nói 10 niệm được sanh. Đây tức là công đức của danh hiệu bất khả tư nghị. Cho nên bạn mới hiểu được Hoa Nghiêm là toàn cả. Ngày nay chúng ta nói Đại Kinh, Đại Tạng Kinh, Hoa Nghiêm là toàn bộ Tạng Kinh. Kinh Vô Lượng Thọ là toàn bộ Hoa Nghiêm. 48 lời nguyện là toàn bộ của Kinh Vô Lượng Thọ. Nguyện thứ 18 là toàn bộ của 48 lời nguyện. Tất cả đều quy nạp so sánh với nhau, chúng ta mới hiểu được thì ra như một ngọn núi lớn vậy, danh hiệu là đỉnh núi. Thì mới hiểu rõ vì sao tất cả kinh, tất cả sám pháp không thể tiêu trừ tội nghiệp, mà một câu danh hiệu này thì có thể tiêu trừ. Hôm nay nghiệp chướng của chúng ta rất sâu nặng, niệm câu danh hiệu này vì sao không tiêu nghiệp? Thật tại mà nói, bạn không có niệm, bạn niệm là giả, không phải chân thật. Chân niệm thì tiêu nghiệp, giả niệm thì không tiêu nghiệp. Cái gì là giả niệm? Là hữu khẩu vô tâm. Cách niệm Phật đó, văn tự của Trung Quốc chúng ta rất là diệu. Văn tự của Trung Quốc ở trên thế giới là phù hiệu của trí huệ viên mãn tột cùng. Niệm là kim tâm, là trong tâm thật có, đó là niệm. Trong tâm không có, trên miệng có, cái đó không có niệm. Có niệm mới có thể tiêu nghiệp chướng. Trên miệng niệm có, trong tâm không có, không thể tiêu nghiệp chướng. Trong tâm có, trên miệng không có, thì nghiệp chướng tiêu trừ. Cho nên chữ niệm này quý vị phải hiểu là ở trong tâm, không phải ở trên miệng. Niệm Phật là trong tâm thật có Phật thì mới được. Năm ngoái lúc tôi từ bên Mỹ trở về, có một vị lão cư sĩ đến thăm tôi. Tôi cũng quên cái tên của ông ta. Ông ta nói với tôi rằng ông niệm Phật đã niệm hết 3 năm, vì sao công phu không đắc lực? Tôi bèn bảo với ông ta rằng niệm Phật nhất định phải buông xuống vạn duyên, nhất tâm chuyên niệm thì công phu sẽ được đắc lực. Ông ta cũng rất thật thà mà nói với tôi rằng: thưa Pháp Sư, cái gì tôi cũng buông được hết, chỉ có đứa cháu không buông xuống được. Cái nguyên nhân công phu không đắc lực của ông ta là ở tại chỗ này. Trên miệng ông ta thì niệm Phật, trong tâm thì có đứa cháu. Cho nên ông ta niệm cái gì? Là niệm đứa cháu, không phải niệm Phật. Trên miệng thì niệm Phật, trong tâm thì niệm đứa cháu. Niệm như vậy thì hỏng hết. Niệm đứa cháu thì tạo lục đạo luân hồi, không được đắc lực. Cho nên tôi bèn khuyên ông ta, ông phải đem đứa cháu của ông chuyển thành, đổi thành A Di Đà Phật thì ông sẽ thành công. Cho nên quý vị phải hiểu, ông ta bình thường trên tay cầm sâu chuỗi, miệng thì niệm A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Ông ta không có niệm đứa cháu, không có niệm cách này. Nhưng trong tâm của ông ta thật có đứa cháu, không có A Di Đà Phật. Chữ niệm này phải hiểu rõ cái gì gọi là niệm. Tất cả bất cứ lúc nào, chỗ nào, cái ý niệm đầu tiên vừa khởi lên thì gọi là niệm, không phải ở trên miệng, là ở trong tâm. Ngày nay chúng ta phải làm thế nào đem A Di Đà Phật và Kinh Vô Lượng Thọ trở thành ý niệm của trong tâm chúng ta. Đây gọi là niệm kinh, niệm Phật. Niệm kinh là trong tâm thật sự có kinh này, có lời dạy bảo của kinh điển này, có lý luận của kinh điển này, có cảnh giới của kinh điển này. Đây là bạn thật sự niệm kinh, không phải trên miệng niệm. Nếu sau khi niệm rồi mà quên hết, cái gì cũng không có, thì không gọi là niệm. Trong tâm của bạn một màn trống không, cái gì cũng không có, Phật và kinh cũng không có, thì bạn làm sao được thành tựu? Trong tâm thật sự có thì mới phù hợp. Trong kinh điển nói cho chúng ta những lý luận nguyên tắc cao nhất, đó là tâm ấy là Phật, tâm ấy làm Phật. Phật tại trong rất nhiều kinh luận Đại Thừa bảo với chúng ta rằng tất cả pháp từ tâm tưởng sanh. Cho nên trong tâm của bạn tưởng Phật thì bạn làm Phật. Trong tâm tưởng đứa cháu thì không thể được, tương lai sau khi chết rồi lại đi đầu thai làm con của đứa cháu. Chuyện này rất nhiều, bởi vì họ tưởng đứa cháu, không thể rời khỏi đứa cháu thì đầu thai làm con của đứa cháu, hoặc là làm cháu của đứa cháu. Đó là trong tâm đã tạo lục đạo luân hồi. Nhưng vẫn còn tốt, tâm thiện, hành thiện, ngũ giới thập thiện đầy đủ thì mới được lại thân người. Giả như tâm hành bất thiện thì trở thành súc sanh, đọa súc sanh đạo, đọa ngã quỷ đạo. Đó thì là càng đau khổ. Đọa súc sanh đạo cũng còn có thể ở chung với con cháu, trở thành con vật nuôi trong nhà của con cháu. Người ngoại quốc nuôi những con vật này đều cùng với nó có mối quan hệ rất mật thiết, bỉ thử trong tâm đều tưởng nhớ nhau, hoàn toàn phù hợp. Phật tại trong kinh nói cho chúng ta những đạo lý này là sự thật, chúng ta phải nên giác ngộ, phải nên hiểu rõ. Như vậy mới biết được làm thế nào thủ xã, cứu cánh viên mãn tột cùng, tức là sự chọn lựa có trí huệ nhất, là chọn lựa thành Phật. Tại vì sao? Vì chỉ có thành Phật mới được đại tự tại ở trong tất cả cảnh duyên. Cảnh là hoàn cảnh vật chất, duyên là hoàn cảnh nhân sự. Ở trong hoàn cảnh nhân sự và hoàn cảnh vật chất tự mình mà làm chủ được thì được đại tự tại, là thành Phật. Thân nhân quyến thuộc của chúng ta, chúng ta đối với họ rất thương yêu bảo hộ, đối với họ rất quan tâm. Nhưng một mình bạn không có khả năng, bạn cũng chẳng có cách nào, không thể chiếu cố họ. Nếu bạn sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới thì thật sự có trí huệ, có khả năng, bất luận thân nhân quyến thuộc ở đạo nào, ở địa phương nào, mỗi ngày bạn cũng thấy được họ, mỗi ngày nghe tiếng của họ. Khi cơ duyên thành thục thì bạn lập tức đi độ họ. Đây mới thật sự là chiếu cố họ. Nếu không được vãng sanh thì không có cách nào. Tâm và nguyện nếu trái nghịch thật là rất đáng tiếc. Chúng ta hôm nay thời gian đã đến thì giảng đến đây.